Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 9B. Thầy Thái Lệ Hút giảng ngày 3 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Cho nên thầy đã chủ động giúp cha mình xoa bóp dùng bụng. Xoa bóp xong rồi, dùng khăn nóng chườm lên, xong lại chườm nóng lên dùng hậu môn của cha mình. Sau cùng đã thải ra rất thuận lợi, cha thầy cũng được dễ chịu. Thải ra trên tay của thầy, thầy hết sức hoan hỷ, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề của cha. Cho nên một người trong quá trình chăm sóc cha mẹ có thể hứng lấy phân của cha mẹ, đó là người có phước báo nhất. Vì quý vị đã báo được ân. Bởi vì hồi còn nhỏ, cha mẹ đã từng chút phân từng chút tiểu chăm sóc chúng ta khôn lớn, chưa từng ghét bỏ chúng ta. Chúng ta cũng dùng tâm như vậy để hiếu kính cha mẹ. Phương pháp này của thầy sau khi nói ra, chúng tôi có quen một cô giáo họ Trịnh. Cha của cô bị bệnh liệt giường, thực sự cũng không thải ra được. Cô đã dùng cách này, quả nhiên có hiệu quả. Lần này tôi ở Nam Kinh, cô giáo Trịnh này cũng vừa tới tìm chúng tôi, còn gặp được thầy Dương Hy Hải, thật sự hết sức cảm động, cảm ơn thầy, khiến cho tôi nhớ tới kinh điển nói: hiếu tử bất quỷ, dịnh tích nhị loại. Tức là hiếu hạnh, sự chí hiếu này của hiếu tử chắc chắn sẽ khiến những người nghe thấy cảm động mà bắt chước họ, khiến cho tất cả nhân loại đều được lợi ích. Giống như chúng ta coi nhị thập tứ hiếu, vừa thấy phong phạm của Thuấn Dương liền rất cảm động. Thế Tử Lộ giác gạo trăm dặm. Cho nên một người nếu như tâm địa rất cứng thì coi nhị thập tứ hiếu trước, coi rồi nước mắt chảy ra, tâm sẽ không cứng như vậy nữa. Những cái đó đều là chí hiếu tánh đức, hết sức cảm động. Từ những ví dụ này, chúng ta sẽ nhìn thấy được hiếu tử đó thương yêu rất tinh tế. Hòa hiếu tử và cha mẹ chung sống nhất định sẽ không có một câu không vui, một câu đầy tâm trạng, không có. Cho dù cha mẹ không đúng, cũng là cha mẹ lỗi, phải cố khuyên tỏ ra vui, lời nhu hòa. Khuyên không được vẫn cố khuyên. Quý vị coi tâm đó mềm mỏng biết mấy, cha mẹ không tiếp thu, lần sau chúng ta đợi khi nào cha mẹ vui sẽ khuyên tiếp. Cố khuyên là gì? Khuyên nhiều lần, không được chán nản. Dù muốn khóc, đánh, không giận, cha mẹ không thấu hiểu còn đánh họ, họ cũng không hề oán trách. Cha mẹ không thấu hiểu còn đánh họ, tâm họ hết sức bình tĩnh. Đây là bình trong hòa bình, ở đây đã thể hiện ra. Trong Luận Ngữ còn có một đoạn cảnh giới hết sức gần với cha mẹ lỗi, phải cố khuyên. Sư phụ mẫu kỳ giám, phu tử dạy rằng tận hiếu phụng dưỡng cha mẹ, kiến chí bất tùng, hữu kính bất di, lao nhi vô oán. Phụng dưỡng cha mẹ còn phải dưỡng trí huệ của cha mẹ. Cha mẹ đâu phải thánh hiền, không thể không có sai lầm. Nhưng khi cha mẹ có lỗi lầm, từ kỷ này, tức là khi hơi có triệu chứng, thì mau mau khuyên can. Không thể đã gây ra vấn đề rất lớn rồi mới đi khuyên, phải phòng ngừa ngay từ đầu. Thấy thái độ của cha mẹ không tiếp thu được lắm, không thể miễn cưỡng, lần sau lại mau chóng khuyên. Nhưng thái độ đối với cha mẹ vẫn cung kính như vậy, thậm chí còn cung kính hơn. Nếu như chúng ta và cha mẹ khi đang câu thông, cha mẹ không thể tiếp thu, trong tâm chúng ta liền không hoan hỷ, có oán khí, sẽ không thể làm được hữu kính bất di. Bây giờ càng nghiêm trọng hơn, đi khắp nơi kể lỗi lầm của cha mẹ, điều này đã bị lệch lạc quá khoa trương rồi. Hơn nữa, thật ra mà nói, người ra ngoài nói lỗi lầm của cha mẹ, của người thân chính mình, tự chuốc dục vào mình. Có câu nói là việc xấu trong nhà không kể ra ngoài. Quý vị đã từng nghe một người đem những chuyện xấu của một nửa trong nhà mình, chuyện xấu của cha mẹ, anh chị em mình kể cho người khác nghe. Sau đó đối phương nói, ai da, tôi thật là không phục chị quá, cúi đầu trước chị luôn. Không có đâu, người ta nghe xong lại chê cười gia đình quý vị, coi thường quý vị. Đệ tử Quy nói, cha mẹ lỗi phải cố khuyên, là bổn phận khuyên hướng thiện hành đạo đức, nếu không khuyên thì sai lầm. Chúng ta ghi nhớ bổn phận của mình và cả thái độ làm người. Nhớ ân quên oán, nhớ ân cha mẹ, người thân, trong lòng tuyệt đối không nhớ những lỗi lầm của cha mẹ, người thân. Như vậy mới là thái độ nhân sinh đúng đắn. Chúng ta những người làm thầy cô, đối với những thái độ làm người này phải hết sức rõ ràng. Tại sao? Cái này đều là then chốt khiến các em hạnh phúc một đời hay đau khổ một đời. Một người nhớ ân quên oán, lúc nào vui vẻ hạnh phúc, hiện tại liền vui vẻ hạnh phúc, trong lòng tràn ngập ân đức của cha mẹ, bạn bè, người thân, mỗi ngày họ đều sống rất trọn vẹn. Tại sao? Báo ân. Nhưng người bây giờ không hiểu hiếu đạo và làm người, để làm trái nghịch lại, nhớ oán quên ân. Mọi người bình tâm nhìn lại, xảy ra ở bên cạnh chúng ta, ví dụ như đồng nghiệp, bạn bè, vốn dĩ hai người rất tốt, tình cảm 3 năm, 5 năm, đột nhiên có một chút chuyện va chạm, liền cứ mắng đối phương, mắng mắng mắng. 3 năm, 5 năm trước, tất cả đều quên hết. Cái này là sống rất điên đảo, trái nghịch với thái độ làm người. Cho nên đệ tử Quy là thái độ căn bản để làm người. Ân phải báo, oán phải quên. Thật ra mà nói, người không muốn nhớ ân quên oán, họ không biết thương mình. Cho nên có mấy ai biết thương mình chứ? Những thái độ xử thế đó đã khiến chính mình đau khổ muốn chết. Người nhớ oán quên ân có vui vẻ được không? Quý vị có thấy một người nào ở đó oán người, oán cả ngày rồi nói, ồ, thật dễ chịu. Không có hả? Cho nên quý vị nói, có mấy ai biết thương mình? Phải nên thuận theo tánh đức của mình, lúc nào cũng vui vẻ, giúp người thì vui, làm thiện vui nhất. Ai biết sống? Người thật sự làm theo đệ tử Quy mới là người biết sống. Hữu kính bất di, lao nhi du oán. Chữ lao này tức là khuyên cha mẹ, có thể không phải khuyên một lần là cha mẹ sẽ tiếp thu. Cho dù phải khuyên rất nhiều lần, họ cũng không có tư hào oán trách. đừng nói khuyên người khác. Các vị huynh trưởng, các vị đồng đạo, trong ngành giáo dục, người ta khuyên chúng ta bao nhiêu lần chúng ta mới nghe. Cho nên, thật ra nghĩ lại mình, có thể dần dần tính kiên nhẫn sẽ hiện ra. Tự mình nhớ lại, chúng ta học tập văn hóa Trung Hoa nhiều năm như vậy. Những thói hư từ nhỏ đó đã sửa được chưa? Tức là cha mẹ mỗi lần nói, cái đứa nhỏ này sao nó lại cố chấp như vậy, sao thế này sao thế kia, cái đó có thể chính là lỗi lầm nghiêm trọng nhất của chúng ta. Vậy chúng ta học lâu như vậy còn chưa sửa được, làm sao khuyên người khác một lần hai lần lại muốn người khác sửa ngay? Đó chẳng phải khắc nghiệt sao? Phải nghiêm khắc với mình, rộng rãi với người, không được ngược lại. Nghiêm khắc với người, rộng rãi với mình, đây lại điên đảo rồi. Cho nên chúng ta không nghiêm chỉnh làm rõ những lý này, lúc nào cũng sẽ học thành điên đảo. Mọi người bình tâm nhìn lại, người trẻ bây giờ trong đoàn thể có thể hòa hợp, có thể không gây đối lập xung đột với người khác hay không? Không dễ gì. Cho nên căn bản là phải quay về với sự hiếu. Thật ra chúng ta coi 12 đức mục này chính là thứ tự tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cho nên một người từ hiếu đạo mà tu thân, cuộc đời của họ có thể đạt tới giá trị nhân sinh lợi ích quốc gia thiên hạ. Và tinh thần tu thân tề gia, hiếu đệ trung tín, thật ra chính là chủ nghĩa dân tộc mà loài người chúng ta 100-200 năm nay vẫn đang thảo luận, luôn hy vọng dân tộc có thể càng đoàn kết. Mọi người bình tâm nhìn lại, bây giờ bao nhiêu quốc gia vẫn đang phân liệt, có không? Quý vị coi Liên Xô phân liệt thành bao nhiêu quốc gia, rất nhiều nơi cùng dân tộc đều đang tranh đấu, nhìn vào thật sự không đành lòng. Còn dân tộc Trung Hoa chúng ta đại thống nhất mấy ngàn năm, điều này trên toàn thế giới là có một không hai. Trọng điểm ở đâu? Trong cả mấy ngàn năm nay đều coi trọng giáo dục hiếu đệ trung tín, cho nên cả dân tộc hết sức đoàn kết. Trước đây đều là ít thì 100-200 người sống chung với nhau, nhiều thì có lúc 300-400, 500-600 cũng có, hết sức đoàn kết. Cho nên hiếu đệ là căn bản, trung tín là một động lực để làm người. Chúng ta vừa mới nói làm vinh quang tổ tiên, cho nên dân tộc đều hết sức đoàn kết. Cho nên nhấn mạnh rất nhiều lý luận, nhấn mạnh rất nhiều chủ nghĩa, đều phải nắm vững đức hạnh mới là căn bản. Quý vị, ví dụ nói trị quốc, bây giờ luôn nhấn mạnh phải nhân quyền, xã hội dân chủ. 100-200 năm nay, loài người đã tốn rất nhiều thời gian vào việc tư duy những chế độ chính trị này. Nhưng hình như chính trị cả thế giới đều không tốt lắm, tốn rất nhiều tinh thần, nhưng lại không có được hiệu quả tốt. Câu này mọi người bình tâm nghĩ coi, xảy ra ở đâu? Tốn rất nhiều tinh thần nhưng lại không có hiệu quả tốt. Hiện tượng này ở đâu? Ở cá nhân, gia đình, đất nước, xã hội đều nhìn thấy được. Thế giới cũng nhìn thấy. Trước tiên sức khỏe. Thời đại này Chúng ta tiêu tốn cho dưỡng sinh, cho những thứ đồ dinh dưỡng có nhiều không? Nhiều. Hiệu quả có tốt không? Sao sức khỏe ngày càng kém? Bởi vì họ không nắm được cái căn bản. Căn bản là gì? Tu dưỡng. Họ ăn nhiều đồ dinh dưỡng như vậy, sau đó tính tình nóng nảy như thế, có tốt được không? Còn nữa, không biết đạo pháp tự nhiên, ăn nhiều đồ dinh dưỡng như vậy, kết quả cứ thức đêm. Họ không nắm được cái căn bản. Tốn hết một đống tinh lực, tài lực, thời gian, không có hiệu quả gì tốt. Cho nên lão tổ tiên nói gốc ngọn điên đảo. Trong gia đình thì tốn nhiều thời gian như vậy để giáo dục con cái, kết quả dạy ra những đứa con lại không hiểu chuyện hơn trước đây, bởi vì không nắm cái gốc. Chúng ta vừa mới thảo luận chính là điều này. Quý vị phải nắm cái gốc hiếu này. Kể cả trên thế giới vẫn đang nghiên cứu nhiều chế độ chính trị như vậy. Chế độ chính trị là thứ yếu. Cái gì là căn bản? Đức, hạnh, tố chất của con người mới là căn bản. Cho nên nỗ lực có kết quả, chưa chắc có kết quả tốt, tức là không nắm được cái gốc. Chúng ta coi cái gốc của chính trị là gì? Đức, lễ nghĩa, liêm sĩ, cai trị quốc gia. Quý vị nhấn mạnh chủ nghĩa nhân quyền, kết quả lão bá tánh bây giờ có thể trực tiếp mắng người lãnh đạo quốc gia vô lễ. Nhân vật chính trị cũng không học được lễ, hiện tượng đánh nhau rất là nhiều. Nhân vật chính trị đánh nhau, vậy thế hệ sau không đánh nhau được không? Nước Mỹ có thể dạy thế hệ sau của họ đừng đánh người không? Họ phát động nhiều chiến tranh như vậy, cho nên nước Mỹ bây giờ tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội là cao nhất, đều không phải điều ngẫu nhiên. Có phải như vậy không? Trên làm, dưới theo. Thế hệ trước nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể dạy tốt thế hệ sau? Cái này là lễ. Tiếp theo là nghĩa. Nghĩa là đối với nhân dân phải có đạo nghĩa, phải mưu phúc lợi cho nhân dân. Nếu như nhân vật chính trị không có nghĩa, vậy họ làm chính trị sẽ biến thành mưu tự lợi, tư dục của họ. Cho nên bây giờ chính khách khá là nhiều. Đó vẫn là vấn đề giáo dục, không phải vấn đề chế độ. Những quốc gia đang nói chế độ chính trị của chúng tôi vô cùng tốt, có tốt được không? Bởi vì họ đã bỏ qua thứ căn bản nhất. Liêm, liêm khiết họ mới không tham ô. Chứ không phải quý vị phải dùng bao nhiêu phương pháp để ngăn chặn hủ bại, cái đó chỉ có thể ngăn lại nhất thời. Có tâm hữu thẹn, họ sẽ không làm ra những việc trái với lương tri. Cho nên lễ nghĩa liêm sĩ mới là dân quyền trọng tâm quan trọng nhất của cả một chế độ dân chủ. Đức hạnh, nhân ái và hòa bình là điều mà 100-200 năm nay vẫn đang nhấn mạnh. Quý vị phải mưu phước lợi cho cuộc sống của nhân dân. Họ không có tâm nhân ái, đây cũng chỉ là khẩu hiệu. Thậm chí bây giờ đang dùng rất nhiều cách, hình như là muốn giúp nhân dân mưu phước lợi. Họ lại thông qua những cách làm này để mưu cầu tư lợi cho mình, mưu cầu uy tín cho mình, bởi vì họ chưa buông bỏ từ tư từ lợi. Cho nên nhân ái hòa bình, có tấm lòng như vậy mới có thể thực sự làm hết sức lực của mình thương yêu đại chúng xã hội, giống như lễ giận đại đồng thiên. Còn nói tới con người không chỉ thương cha mẹ mình, không chỉ thương con mình, giúp người già có nơi nương tựa, người trẻ có nơi phát huy, người nhỏ được khôn lớn. Người quan quả, cô độc, phế vật đều được nuôi dưỡng. Muốn phổ biến trước tiên phải bắt đầu từ hiếu đạo, bởi vì có hiếu đạo, con người sẽ không tự tư tự lợi, họ sẽ tự nhiên suy nghĩ vì người khác. Đây là truyền đạo, đã trao đổi với mọi người từ hiếu đạo. Chúng ta thật sự cảm nhận được, thật ra chỉ cần thực hành hiếu đạo trong giáo dục, đủ cả vấn đề trong gia đình, xã hội đều sẽ từ từ hóa giải. Chúng ta bày ra hết tất cả những loạn tướng trong gia đình, xã hội, có phải chỉ cần 12 đức mục này có trong tâm mọi người là sẽ hóa giải được không? Hiếu đệ còn sanh xung đột với cha mẹ, anh em sao? Trung còn trái nghịch với quốc gia sao? Tính còn làm thực phẩm bẩn sao? Lễ còn có chuyện bị người ta bất cẩn đụng một chút liền đánh nhau với người ta sao? Nghĩa, nếu như có nghĩa, bây giờ tỷ lệ ly hôn có cao như vậy không? Có nhiều chuyện giữa người và người thấy nghĩa quên lời như vậy không? Quý vị có từng bị tổn thương chưa? Hả? Nếu như trong tâm người có nghĩa thì sẽ không tổn thương tới người khác, tức là chỉ lo cho cảm xúc của mình hoặc là tự lợi của mình, chứ có thể sẽ tổn thương tới đối phương. Liêm, bây giờ nếu như liêm khiết rồi, quý vị coi bao nhiêu sự việc được giải quyết. Người có tâm hổ thẹn, phong khí xã hội sẽ chuyển đổi, nhân ái hòa bình, đoàn thể đó sẽ hòa hợp. Cho nên 12 chữ này đang phát sáng, nắm chắc rồi thì cả cương lĩnh đạo đức, thật ra muốn dạy con trẻ hiểu chuyện cũng không phức tạp lắm. Do chúng ta có nhận thức được không, sau đó coi trọng, rồi hết lòng đi thực hành hiếu đạo, thực hành bát đức. Tiếp theo, thọ nghiệp, truyền thọ đạo nghiệp, học nghiệp, truyền thọ. Làm sao xây dựng gia nghiệp, sự nghiệp, cái này đều là thọ nghiệp. Đại học, trong tứ thư của chúng ta có nói tới đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Đó là thọ học nghiệp của đại học chi đạo. Truyền thọ học nghiệp này là giúp học sinh đời này trí huệ, đức hạnh không ngừng nâng cao tới viên mãn. Sau đó lại đi lợi ích người khác, cũng có thể trí huệ, đức hạnh viên mãn, là truyền thọ cái nghiệp này. Chứ không phải biến các em thành cái máy đi thi. Câu này đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Bởi vì máy móc, các em sẽ biến thành không có tình cảm, không biết nhớ ơn, không biết thấu hiểu, thông cảm người khác. Dạo này, quý vị có nhìn thấy các em bé, mấy tháng tuổi, 1-2 tuổi, mắt rất là trong trẻo, sáng sủa, có không? Rất có đinh tánh. Rồi, quý vị nhìn một sinh viên đại học, đôi mắt đó so với các em bé thì thế nào? Có phải là không có thần, không có linh khí không? Vậy đi học phải nên càng học càng có linh khí. Đây mới là phương hướng đúng. Học đúng rồi sẽ trở lại nguyên trạng. Cải lão hoàn đồng. Quý vị coi, sư trưởng chúng ta học đúng rồi, ngài đã 87 tuổi, mắt rất là sáng, lấp lánh có thần, ánh mắt vừa từ bi vừa có trí huệ. Phải thọ cái nghiệp này. Đại học nói với chúng ta, biết dừng sẽ có định, định rồi sẽ có tỉnh, tỉnh rồi sẽ an, an rồi sẽ biết tư lự, tư lự rồi sẽ đắc. Tư đắc này là gì? Là khế nhập cảnh giới thánh hiền, trí huệ giống với thánh hiền nhân. Cho nên mục tiêu chúng ta thọ nghiệp là khai mở trí huệ viên mãn, là phải thọ cái nghiệp này. Đệ tử Quy nói, đừng cam chịu, không thua kém, thành thánh hiền đều đạt được. Nếu như không phải mỗi người đều có thể khế nhập thánh hiền nhân, vậy câu này chẳng phải đang đùa chúng ta sao? Cho nên người khế nhập rất rõ ràng, mỗi người đều có bổn thiện, minh đức, nhất định có thể khôi phục. Cho nên làm công tác giáo dục, trước tiên là phải tin chắc, không thể có chút nghi ngờ. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Như vậy chúng ta mới có thể dùng lòng tin 100% để tin tưởng học trò, để khai mở trí huệ, sự lương thiện của các em. Cho nên lòng tin này rất quan trọng. Biết dừng, sự biết dừng này, con đường học tập thánh hiền của người học, họ dừng trên con đường đại học này. Trước tiên họ phải lập vững chí hướng, giá trị quan nhân sinh của họ là phải minh minh đức, thân dân chỉ ư chí thiện. Họ lập ra chí hướng này rồi. Xin hỏi mọi người đã lập ra chưa? Nếu như lập vững rồi, phương hướng, mục tiêu mỗi ngày, tất cả những việc đã làm hàng ngày đều không tách rời mục tiêu này. Minh minh đức, chúng ta ngày nay linh tánh trí huệ có nâng cao chút nào không? Hay là cảm thấy càng ngày càng lờ mờ mù mịt, càng ngày càng mê hoặc? Đó là không giống với mục tiêu nữa. Thân dân, mỗi ngày mình sống trên thế gian này có lợi ích cho người thân bạn bè chưa? Thân dân, lập ra chí hướng này, họ sẽ không thay đổi nữa, sẽ không dứt dưỡng nữa, cuộc đời sẽ không bị mất phương hướng nữa. Lập ra chí hướng này rồi, sau đó nhiếp tâm một chỗ, tức là hướng về mục tiêu này, tâm không vọng động, mỗi ngày đều nâng cao chính mình, lợi ích người khác. Như vậy mỗi ngày đều rất trọn vẹn. Khi chúng ta chưa học văn hóa truyền thống, khi bản thân tôi còn chưa học, mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, buổi sáng thức dậy, hôm nay được nghỉ, lát nữa phải đi ăn cái gì đây? Lát nữa mình đi coi phim gì đây? Hay là thế nào? Luôn nghĩ tới những việc hưởng lạc này. Sau đó mỗi ngày đều sống như vậy, cũng không biết cái gì là ý nghĩa, cái gì là giá trị. Cho nên tâm không vọng động nữa, luôn hướng về mục tiêu này. Lập vững chí hướng tức là định, tâm không vọng động tức là tỉnh. Định, tỉnh, tâm không vọng động, trong tất cả thuận cảnh, nghịch cảnh đều có thể tùy duyên, có thể ở đâu cũng an. Tại sao? Tất cả người, tất cả sự vật đều là tới nâng cao chúng ta, đều là giúp chúng ta biết những thiếu sót của mình, cho nên họ rất là an. Tất cả mọi người đều là thầy, đều đến giúp họ nhận ra tập khí của mình để nâng cao chính mình. Cho nên người người là người tốt, việc việc là việc tốt, tâm họ sẽ an. Tâm đó lúc nào cũng an rồi, chánh niệm phân minh. Đây chính là công phu của định ngày càng cao. Sau cùng, nhờ định mà mở trí huệ, an rồi sẽ biết tư lự, suy ngẫm cái đó là trí huệ hiện tiền. Hiểu rõ tất cả những giáo huấn, đạo lý của thánh hiền, sau cùng chứng đắc cảnh giới thánh hiền chính là đắc. Trên thực tế, định tĩnh an lự đắc này không phải tri thức. Cho nên truyền đạo thọ nghiệp, người làm thầy chúng ta phải tự mình thật sự thâm nhập kinh điển mà lý giải, sau đó bản thân mình nghiêm chỉnh học hành. Mình hiếu thuận cha mẹ ra sao? Mình thân ái với anh em thế nào? Tuyệt đối không phải đem những đạo lý nào nói cho học sinh nghe là sẽ giáo dục các em rất tốt. Bởi vì điều quan trọng nhất của giáo dục là thân giáo. Các em có thể từ ngôn ngữ của chúng ta cảm nhận được thân giáo của chúng ta đã thực hành được bao nhiêu. Thực hành càng nhiều, chân tâm đó hiển lộ, càng dễ có cùng tiếng nói với học sinh. Nếu như hữu khẩu vô tâm, nói rồi bản thân cũng không làm, rất khó sanh ra tiếng nói chung, sanh ra nhiếp thọ lực. Cho nên thánh nhân Tam giáo, Lão Tử, Khổng Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật, tại sao họ đối với học sinh đương thời cho tới học sinh hậu thế lại có ảnh hưởng sâu rộng như vậy, lâu dài như vậy? Không có gì khác, bởi vì họ dùng thân giáo, họ đều làm được rồi mới nói, cho nên có sức ảnh hưởng lâu dài như vậy. Đây là thọ nghiệp. Gia nghiệp và sự nghiệp, thật ra trong đại học có nói với chúng ta, đức là gốc, tài là ngọn. Cho nên đức mới là cơ sở của gia nghiệp và sự nghiệp. Cho nên có một câu cách ngôn nói rằng, đức căn bản của sự nghiệp, đức hạnh là cơ sở của sự nghiệp. Giống như xây nhà, nền móng của quý vị, đức căn bản của sự nghiệp, không có nền móng vững chắc thì không có tòa lầu vững bền được. Không có lý gì nếu nền móng không chắc mà tòa lầu này có thể hết sức vững chãi, dùng rất lâu bền. Cho nên sự thọ nghiệp này cũng phải từ căn bản giải hoặc. Muốn giải nghi hoặc của người khác, trước tiên phải giải nghi hoặc của chính mình. Tự giác mới có thể giác tha, tự độ mới có thể độ người. Trong Thượng Thư cũng có nói, mình giác ngộ rồi mới giúp người giác ngộ. Cho nên chúng ta phải giải cái hoặc của mình mới có thể giải cái hoặc của người. Vậy muốn giải hoặc, chúng ta trước tiên phải hiếu học. Hiếu học mới có trí huệ. Hiếu học trước tiên phải học thái độ của người làm đệ tử thánh hiền. Có thái độ làm đệ tử này rồi mới có thể kế thừa giáo huấn của thánh hiền nhân. Giống như nói, quý vị phải có một vật chứa trống rỗng, quý vị mới có thể đựng đồ vào trong đó. Cho nên chúng ta thông thường nói, một người học gọi là pháp khí. Quý vị là pháp khí mới có thể truyền thừa những giáo huấn này của thánh hiền. Pháp khí đó trống rỗng, tức là phải khiêm tốn. Nếu như bên trong đều chứa đầy rồi thì rất khó đựng tiếp những giáo huấn tốt đẹp này. Cho nên pháp khí đại diện điều gì? Đại diện cho thái độ một người đệ tử. Chúng ta nói có tướng đệ tử, thái độ quyết định thành công. Chắc chắn không phải sau khi thành công mới thay đổi thái độ. Làm sự nghiệp cũng như vậy, cầu học cũng như vậy. nhất định phải có thái độ thành kính trước mới có thể học được những học vấn trí huệ của thiện tri thức. Chắc chắn không phải nói sau khi học rồi mới thay đổi thái độ này. Trong đó thái độ của đệ tử là chủ động thỉnh giáo. Chúng ta khi dạy học đối với các em nhỏ, các em phải chủ động đặt câu hỏi nha. Có vấn đề gì không? Luôn bảo các em nhỏ phải chủ động hỏi. Đó là bởi vì chúng ta dạy học, bộ giáo dục đều có quy định để chúng ta một học kỳ phải ra ngoài học bao nhiêu tiết, quy định bao nhiêu tiếng. Cho nên thông thường thời gian nghỉ chúng ta cũng phải ra ngoài đi học. Kết quả bình thường chúng ta đều đứng trên bục giảng dạy các em nhỏ. Đi tham gia nghiên cứu, chúng ta biến thành ngồi bên dưới, bên trên giáo sư đó hoặc là thầy cô đứng lớp hỏi có vấn đề gì không? Có vấn đề mời giơ tay. Tất cả chúng ta đều cúi đầu. Có lúc nghĩ lại, bản thân mình trên bục giảng luôn yêu cầu học sinh chủ động đặt câu hỏi, khi mình ngồi bên dưới ngược lại cũng không chịu hỏi. Đó là chưa có thân giáo rồi. Cho nên chúng ta bây giờ phải truyền thừa đạo thống, chúng ta cũng phải làm học sinh của thánh hiền, cũng phải chủ động thỉnh giáo, chủ động đặt câu hỏi. Đây không phải điều tôi yêu cầu mọi người. Đệ tử Quy có nói, có nghi hoặc phải ghi chú, gặp người hỏi cầu giải thích. Quý vị nói bên cạnh mình không có sư trưởng, làm sao đây? Thà tìm phương cách để thành công. Đều không có những điều kiện này, cho nên không làm nữa. Không thể không làm được. Chúng ta sớm một ngày có trí huệ, học sinh sớm một ngày được lợi ích, người thầy có tình thương, chắc chắn sẽ khắc phục tất cả khó khăn. Chúng ta có thể tìm 3-4 người theo sư trưởng, những đồng tham đạo hữu theo học cùng một người thầy. Trong kinh điển có nói học tập lẫn nhau, lấy mạnh bù yếu. Học mà không có bạn, kiến thức thiện cận, tri thức hạn hẹp. Chúng ta tìm 5-3 người bạn chí đồng đạo hợp, vừa thảo luận với nhau về căn bản, có thể thảo luận ra cách lý giải đúng đắn. Câu nói này nên lý giải như thế nào, có lẽ sẽ thảo luận ra được. Nếu như vẫn không được, lúc này có thể viết vấn đề đó ra. Chúng ta có thể đi thỉnh giáo, dùng email đi thỉnh giáo. Ví dụ sư trưởng chúng ta ở Hồng Kông thì có thể thỉnh giáo. Thà tìm phương cách để thành công, nhất định sẽ có phương cách. Hoặc là khi chúng ta cùng học chung, chúng ta có thể viết vấn đề ra, mọi người cùng nhau thảo luận. Chủ động thỉnh giáo là căn bản. Quý vị coi, tôi mỗi lần lên lớp làm ăn đều rất tốt, mọi người đều không đưa ra thảo luận. Chỉ có hai tình hình. Loại thứ nhất, quý vị đều đã đại triệt đại ngộ rồi, vấn đề gì cũng không có. Loại thứ hai, tự mình nghĩ. Có một số lời chỉ nhắc tới mà thôi. Thật ra chúng ta luôn dạy các em làm, bản thân chúng ta đều không làm. Chủ động hỏi ý kiến. Ví dụ nói các em muốn làm việc gì, sẽ không tự mình chỉ đạo. Thầy ơi, em làm việc này có được không? Làm như vậy có tốt không? Các em sẽ không tiền trảm hậu tấu. Cái này là hỏi ý kiến, bao gồm thầy ơi, quyển sách này em coi có được không? Bởi vì các em vẫn chưa hiểu, các em coi sách thức tạp, hoặc là coi sách tà thi tà kiến, May mà có thầy cô bảo hộ các em. Cho nên học tập làm việc, các em đều biết hỏi ý kiến. Đây là các em có tâm cung kính. Các em có thái độ này, học vấn trí huệ của thầy cô, kể cả kinh nghiệm làm việc cũng có thể truyền cho các em. Lúc nào cũng là người làm việc tùy tiện, sẽ không có được lợi ích này. Vậy những thứ mà thầy cô tu học mấy chục năm tích lũy được, các em cũng không thọ dụng được. Chủ động báo cáo, chủ động tham gia. Chúng ta học tập thể ngộ có đúng không? Có thể báo cáo với sư trưởng. Có thể chúng ta ngộ sai rồi, lập tức có thể điều chỉnh. Hoặc là ba năm người bạn tốt, có những tâm đắc khi học, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hộ niệm, cùng nhau nhắc nhở. Bởi vì nếu như ngộ sai rồi, có thể con đường tu học đó sẽ càng lệch càng xa. Sai một ly, đi một dặm. Khi đó chủ động tham gia, nghĩa là khi học tập, bản thân mình luôn làm tấm gương tốt để dẫn dắt. Cái này là nói tới việc muốn dạy hoặc cho mọi người. Trước tiên chính mình phải có trí huệ. Muốn có trí huệ, trước tiên phải có đầy đủ tướng của đệ tử, mới có thể truyền thừa những giáo huấn tốt đẹp của thánh hiền. Người thầy thật sự thanh bần đạo hạnh rồi. Bởi vì chúng ta biết bổn phận truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc. Khi đó, chúng ta sẽ thanh bần đạo hạnh. Bởi vì muốn truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc, trước tiên chính mình phải thâm nhập cả bộ kinh điển. Thực sự dụng công rồi, sẽ nếm được pháp hỷ. Thật ra, không biết mọi người nghe thấy bốn chữ thanh bần đạo hạnh thì có cảm giác rất thích hay không thoải mái. Có một số người ai nói dạy học nhất định phải rất nghèo. Thật ra không phải nói người dạy học rất nghèo, là người thực sự thâm nhập kinh điển thì họ rất chuyên chú, không có nghĩ tới việc cà phê của tiệm cà phê nào uống mới ngon. Người thực sự dụng công, ngay cả thời gian cắt bóng tay cũng không có, có lúc cũng quên luôn, quên ăn quên ngủ, vui sướng quên sầu. Lời Khổng Tử nói, Khổng Tử ăn canh, ăn tới nỗi nghiêu đế hiện lên trên mặt canh. Trên tường còn nhìn thấy Đại Vũ. Khổng Tử khi đi tới nước Tề, nghe thấy thiều nhạc, học tập thiều nhạc 3 tháng không biết mùi thịt, nghĩa là nghe toàn tâm chú ý, căn bản không có bị phân tâm. Cho nên Khổng Tử mới có thể phạn sơ thực ẩm thủy, khúc quan nhi chậm chi, lạc diệt tại kỳ trung hỷ. Mỗi ngày đều ăn rất đơn giản, gối ngủ cũng mua không nổi, dùng tay của mình kê lên, vẫn thấy vui trong lòng. Tại sao? Niềm vui thực sự từ đâu tới? Từ trong ra ngoài. Giúp người thì vui, đắc thiên hạ anh tài nhi giáo chi. Nhìn thấy những học sinh này không ngừng tiến bộ, đây là một việc rất hoan hỷ. Người bây giờ hiểu lầm rồi, cảm thấy niềm vui là những kích thích tới từ bên ngoài. Vậy là biến thành những người làm thầy cũng cứ muốn kiếm tiền nhiều một chút. Họ sẽ không thể thanh bần đạo hạnh. Khổng Tử lại tán thán Nhan Hồi một ống cơm, một gáo nước ở nhà tàn, không ưu sầu gì điều đó. Hồi vẫn có niềm vui không đổi. Tôi nói đoạn này không phải muốn mọi người phải sống những ngày khổ cực. Chúng ta chỉ thể hội cảnh giới của Khổng Tử, Nhan Tử các ngài. Thật ra chúng ta bây giờ làm công tác giáo dục, quốc gia đã chăm sóc chúng ta rất tốt rồi. Cuộc sống này có lẽ sẽ không cần lo lắng nữa. Phải nên biết bổn phận, phải nên đặt cái gì ở trong tâm, bồi dưỡng nhân tài thế hệ sau cho đất nước. Được, vậy tiết học này trao đổi với mọi người tới đây trước. Cảm ơn mọi người. Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia cộng tác. Cảm ơn quý vị đã đón xem. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.